Và bây giờ ai?
Ai cũng chọn Thượng Đế giảng chân lý hết đó.
Ai, không có ai dám chọn địa ngục để tôi nói chuyện nghe.
Vâng, thưa cha, hầu như các pháp môn tu thiền khác đều khuyên người tu tuyệt dục. Riêng phái vô vi chúng con, ông Tám nói không cần phải kiên chỉ ráng hành pháp một thời gian khai thông được ngũ tạng thì nó cũng hết muốn dục. Nhưng đa số chúng con hành pháp thời gian rồi, vấn đề dục vẫn còn. Thảo chúng con nhưng mỗi lần dục thì thấy cơ thể mệt mỏi và sau đó công phu mệt nặng không được tốt. Vậy xin cha cho chúng con rõ, chúng con có cần thiết phải tuyệt dục để tiến bộ nhanh không? Đáp đây, để cha giải cho các con hiểu hơn, khi con tu thiền là con bắt đầu làm cái việc tìm con đường đi lên đến nơi sáng suốt giải thoát. Đã vậy, thì việc tuyệt dục cần là một điều hết sức cần thiết để linh hồn con mau sáng và tiến lên nhanh. Chắc con hiểu khi con dục, cơ thể con suy yếu vì toàn bộ hệ thống thần kinh phải hoạt động mãnh liệt, nên sau đó con mệt mỏi, điểm lực hao đi và tinh bị mất. Con phải biết rằng tinh là chất liệu căn bản để tạo con đường trở về. Vì khi hành pháp là lúc con luyện tinh hóa ra khí điển. Khí điển này mới tạo thành tinh khí thần tam bửu hội tụ, lại gọi là tam huệ tu đánh. Dần dần kết thành thanh thai tức xá lợi để giúp con lần dò con đường về. Con khá biết rằng tiểu hồn không thể quy nguyên quần bổn được nếu không tạo được thanh thai. Công phu là luyện tinh hoa khí để nhờ khí ấy mà bồi bổ trưởng dưỡng phần hồn cho được mạnh mẽ sáng suốt dần dần. Nếu con để tinh khô khí tận thì thần phải tiêu mòn, linh hồn con vì đó mà yếu đuối ngu muội, không vươn lên nổi. Cho nên việc tồn tinh là điều tối yếu cho sự phanh luyện chất liệu căn bản đó con. Để hao hụt hay mất nó luôn luôn thì con lấy gì mà công phu luyện đạo? Còn việc Tám nói không nhất thiết phải diệt dục ấy là vì Tám muốn nương chúng con là những đứa con ngục lặng trong bể trần, ai e rằng khuyên các con diệt ngay các con thấy khó rồi nản chí bỏ luôn. Cho nên Tám nương chỗ này để dẫn dắt chúng con từ từ, rồi một mặt khuyên chúng con chuyên tâm tinh tấn hành pháp, đem thanh điển của đất trời vào thanh lọc bản thể, khai thông ngũ tạng, rồi dần dần chúng con cũng chán bớt việc hồng trần đi. Nhưng cha cho biết đi như vậy lâu lắm con. Con cứ nương lục căn lục trần mãi, mỗi lần nó đòi, nó khảo là con chịu ý nó. Vậy thì chừng nào nó mới biết tự giác để nó quy phục con? Chừng nào lục căn mới sáng để biết tự giác? Khi phần hồn chủ nhân ông không biết sử dụng ý chí sáng suốt để chế ngự nó và kéo nó đi lên chỗ sáng, con không nhìn gương của Tám khi nó bước vào đường tu là dứt khoát đoạn dục trần, tâm ý phế bỏ việc thế gian, lập hạnh trì giới nhẫn dục tinh tấn đều có đủ. Nhờ vậy nó hành pháp mới mau kết quả, luyện đạo mới mau phát huệ đạt lục thông để đi lên thật nhanh đến chỗ giải thoát. Cho nên nếu con muốn tiến bộ nhanh, con nên tiết độ dần rồi phát hùng tâm tuyệt dục trần, thì việc công phu luyện đạo của con mới mong có kết quả tốt.
Vẫn kính thưa cha, khi sáng tạo con người thành hai hình hài, người nam và người nữ, rõ ràng là Thượng Đế đã có chủ tâm cho họ có sự phối hợp với nhau. sự kiện đó sẽ được nhận định qua cách cấu tạo thập tế nhị và tinh vi của hai cơ thể nam nữ, để hai cơ thể này có thể phối hợp với nhau hầu sinh đẻ con cái, nối dòng nhân loại. Điều đó cho thấy rằng cái dục của con người là thuận theo quy luật thiên nhiên. Giờ đây nếu bảo con người tuyệt dục vì đạo đức tu hành như vậy, có phải là nghịch lại luật thiên nhiên và sai luật tiến hóa không? Cha nói rằng nếu nghịch lại luật thiên nhiên tức là sai luật tiến hóa thì đấy là sự hủy diệt. Vậy xin cha giải thích. Đáp: luật thiên nhiên chính là luật tiến hóa, nghịch lại luật thiên nhiên tức là sai luật tiến hóa, và đấy sẽ là thảm họa hủy diệt. Điều này con nói rất đúng. Khi sáng tạo con người, Thượng Đế đã chú ý rõ rệt cho sự phối hợp qua cách cấu tạo cơ thể của nam và nữ. Như vậy rõ ràng là Thượng Đế chủ trương cho họ dục để nói dòng. Đấy là định luật tiến hóa. Điều này con nói cũng đúng. Vậy tại sao lại khuyên con người phải diệt dục để tu hành hầu được tiến hóa đi lên? Sự kiện này có vẻ mâu thuẫn, và chỗ mâu thuẫn khó hiểu này, các nguồn minh triết tôn giáo, các học thuyết hàng vạn triệu kho sách triết lý từ bao thế kỷ đã bàn bạc đủ cách đến vấn đề hết sức quan trọng cho đời sống con người này. Có học thuyết thì cổ võ đề cao kiến thức hưởng dục, xem dục là bản chất đẹp của con người. Có triết lý thì đã phá ghê tổn dục như ma quỷ, coi dục như một tội lỗi sâu xa chống lại Thượng Đế. Có học thuyết thì xem dục là thú tính, phải chế ngự nó để có một đời sống tiết độ đạo đức. Có triết lý thì chủ trương diệt dục để thoát vọng trầm luân tứ khổ vân vân. Tóm lại, nhân loại đã tốn hao không biết bao nhiêu giấy mực mổ xẻ vấn đề này để khai thông những bế tắc cho con người, nhưng hầu như chưa làm có người thật sự thỏa mãn. Vậy dục là gì? Cha cho con rõ. Thật sự dục là bản chất của Thượng Đế, dục là chân lý đó con, dục là một nguyên lý vĩnh cửu, bất khả diệt và không thể không có được. Dục là nguyên nhân sự hình thành của càn khôn vũ trụ, là định luật bảo vệ sự tồn tại vĩnh cửu của chân lý bất biến. Do nguyên tắc quá quá không không thành sanh đời đời của vạn vật. Nếu Thượng Đế ngưng dục trong một sao đồng hồ thì càn khôn này phải tan rã ngay tức khắc, cho nên Thượng Đế phải dục không ngừng không nghỉ và dục vô cùng tận. Trong càn khôn này có ai dục bằng Thượng Đế? Thượng Đế dục ngay cả trong mỗi vi trần, trong từng vi thể, dục trong từng tế bào nguyên tử. Có nguyên tử nào không có sự phối hợp của lực âm dương? Cho nên dục phải là chân lý trong định luật tiến hóa luôn đó con. Thế thì tại sao lại khuyên diệt dục, khuyên từ bỏ sự phối hợp tự nhiên giữa nam và nữ? Cha sẽ cho con hiểu thêm một chút đều mà các nguồn triết lý học thuyết chưa giải thích rõ hơn. Các con nên biết sự thực vấn đề đây không phải là diệt bản chất dục, mà là phát triển thêm dục tính, học biết dục hơn, học lại bài dục cao hơn để tiến hóa lên cao hơn. Con phải học dục luôn luôn để cùng lúc càng phát triển nó, cho đến khi con biết dục vô cùng tận để làm đấng toàn giác toàn năng cuộc hành trình cho con xuống thế, cho đến ngày trở về là để đi học dục. Từ dục trượt đến dục thanh, từ dục nặng đến dục nhẹ, từ trình độ thấp cho đến trình độ cao, đủ mọi trình độ, đủ mọi đẳng cấp. Cho đến khi con thật sự biết dục, con sẽ học cái dục của loài kim thạch, rồi cái dục của loài thảo mộc, rồi cái dục của loài thú, dục của loài người, đến cái dục của thanh tiền Phật vân vân. Cho đến khi hiểu dục ở mọi khía cạnh của nó, Cho nên con phải biết rằng cái dục giữa con người với con người là quy luật thiên nhiên, nhưng việc từ bỏ kiểu dục này cũng là theo quy luật thiên nhiên, là thuận theo dòng tiến hóa của vũ trụ và con người đó thôi. Thật vậy, con người đã học kiểu dục giữa nam và nữ, giờ đây muốn tiến hóa hơn, muốn hiểu biết hơn, muốn lên lớp cao hơn thì phải học kiểu dục cao hơn. Kiểu dục cao hơn này là gì? Đây là công phu luyện đạo, là hành pháp thiền định đó con. À, điều này có vẻ bất ngờ với chúng con và có thể gây chấn động trong giới tu hành khi cha nói thiền định là một kiểu dục. Nhưng cha phải nói sao hơn khi đấy là một hiện thực không chối cãi được. Dục là gì? Dục là sự phối hợp giữa âm dương, và để đạt đến trạng thái hòa diệu vậy, phải chăng khi hành thiền định là con tạo điều kiện cho sự phối hợp âm dương trong bản thể? Và rồi công phu luyện đạo là gì? Là con vận chuyển đem tinh lên luyện nguyên tinh, hóa ra nguyên khí hiệp với nguyên thần, tinh khí thần hội tụ tạo thành xa lợi tức thánh thai. Động tác đem tinh đi lên để tạo thánh thai phải gọi là gì? Nếu không gọi là dục. Đem tinh trở xuống để tạo phàm thai ấy là dục trần. Đem tinh trở lên để kết thánh thai ấy là dục của tiên Phật vậy. Rồi con bảo rằng từ bỏ cái dục giữa nam và nữ là nghịch luật thiên nhiên, sai luật tiến hóa. Con hiểu thế nào là luật thiên nhiên, luật tiến hóa? Tại sao? À, tại con chưa biết quy luật đó thôi. Cha cho con rõ, chính hiện tại con người đang sống sai thiên nhiên, dục mà không đúng với quy luật, không theo định luật tiến hóa nên bị băng hoại và thoái bộ tinh thần như thế kỷ hôm nay đã chứng kiến. Vậy thế nào là dục theo quy luật? Dục theo quy luật tức là kiên thật. Dục theo kim thạch, thảo mộc, dục theo thảo mộc, loài thú có dục theo loài thú, loài người có cái dục của loài người, vân vân. Mỗi loài đều có kiểu dục của nó theo quy luật. Những kiểu dục ấy như thế nào? Điều này rất phức tạp và tế nhị, cha không thể tỉ mỉ nói hết ở đây được. Cha chỉ đề cập một cách khái quát sơ lược ở các con tạm có chút quan niệm, muốn khỏi dài dòng, cha chỉ nói từ cái dục của loài thú tiến hóa gần bằng loài người trở lên. Ở loài thú, tình cảm và sự hiểu biết còn phát triển thô sơ. Dục loài thú chỉ là sự hấp dẫn giữa con đực và con cái. Chúng không có tình yêu, không có sự suy xét, phân định, không có tình nghĩa như loài người. Còn con nào biết yêu thương, có tình nghĩa, chẳng hạn khi con mái chết, con được buồn rầu bỏ ăn để chết theo. Đây là những con thú có trình độ hiểu biết, sắp tiến hóa lên loài người. Tóm lại, loài thú dục theo nhu cầu đòi hỏi của bản năng sinh lý cái đực để sinh sôi nảy nở theo chu kỳ ấn định của thiên nhiên. Ở loài người, tình cảm và sự hiểu biết phát triển sâu xa hơn. Dục loài người vì vậy mà phong phú và tế nhị hơn nhiều. Ngoài sự hấp dẫn tính dục giữa hai phái tính, con người còn có suy nghĩ, có óc phán đoán, có tình yêu, có đạo nghĩa. Cho nên dục ở loài người không phải chỉ là sự phối hợp giữa hai xác thể nam nữ theo bản năng sinh lý, mà gồm cả phần tâm lý nữa. Đây là dục theo nhân đạo. Như vậy, dục đúng mức nhân đạo gồm cả yếu tố xác thể lẫn tinh thần, có tình yêu, có sự hiểu biết, có lòng kính trọng lẫn nhau. Do đó sự tiết độ hơn loài thú nên gọi rằng phu phụ tương kính như tâm, có nghĩa là giữa vợ chồng phải lấy lễ mà đối. lấy tình mà đãi, lấy đạo nghĩa mà cư xử, cái dục của con người tế nhị như vậy đó. Nhưng cũng vì thế mà con người được nếm nhiều hơn, hưởng nhiều hơn loài thú. Ngoài sự rung động giữa hai xác thể, còn có sự rung cảm giữa hai tâm hồn biết yêu thương, kính cận nhau, do đó mà đẹp đẽ và thi vị. Thân thú vật ấy là dục theo đúng mức nhân tính. Nếu con người nào dục chỉ bị nhu cầu bản năng sinh lý, dục vô độ, vô trật tự, chỉ theo sự đòi hỏi của thể xác mà không có tình yêu và lòng kính trọng, ấy là đang dục theo kiểu loài thú, dục theo thú tánh là vật dục, không phải nhân dục. Khi con người nào dục theo kiểu này, tức phải thoái bộ lại trình độ tiến hóa của loài thú, vì lúc đó dục chỉ còn là sự phối hợp để thỏa mãn giữa hai hình hài xác thể, không khác gì hai con thú trống và mái mà thôi. Đa số nhân loại trên thế giới ngày nay đang trên đà thoái hóa về dục tính, dục trái với thiên nhiên, trái với luật tiến hóa. Điều này phải dẫn đến bao thảm kịch, nước mắt, tội ác do sự loạn dâm gây nên. Khi vật dục được cổ võ, thú tính được khuyến khích, và khi con người tiêm nhiễm những tư tưởng đó, nó đâm ra khinh bỉ nhân phẩm làm người, bất cần những giá trị, tinh thần vứt bỏ trí suy tư, óc phán đoán hơn thiệt là những cái đã phân biệt nó với loài thú. Nó chỉ biết nó muốn gì và phải làm sao thỏa mãn cái muốn của nó, dù sự thỏa mãn ấy có gieo đau khổ cho cá nhân khác hay cả tập thể loài người. Nó tin rằng khi không sống theo ý nó thích, không thỏa mãn điều nó muốn, chỉ vì hy sinh cho người này kẻ kia, cho gia đình, cho xã hội, hay vì sự quan niệm đạo đức của loài người kết án, đấy là nó không sống cho nó, không sống với bản chất thật của nó. Nó tin rằng vậy là nó đánh mất chính nó. Nhưng nó không nghĩ rằng nếu trong xã hội ai cũng tưởng nghĩ và hành động như nó, tức là không ai thèm nương ai, không ai biết sợ làm kẻ khác đau khổ, chỉ theo ý mình là thỏa mãn điều mình muốn, bất chấp xung quanh, bất chấp việc đụng chạm quyền sống của kẻ khác, thì xã hội phải rối loạn lên. Người này sẽ xô xát với người kia để được thỏa mãn ý thích vị kỷ. Con người trong một xã hội xô bồ như vậy sẽ hỗn loạn, điên đứng, cầm lưng đau khổ, để cuối cùng sau những tranh giành câu xé, lấn áp nhau, chà đạp lẫn nhau như ở xã hội loài thú, để được hưởng thụ, con người sẽ chỉ còn cảm nhận sự bi quan, sự bơ vơ, lạc lõng, chán chường, băng hoại, chẳng biết tìm đâu ra nơi nương tựa cho tâm hồn. Nãy giờ nhân bàn đến dục tính, cha nói qua về sự thái bộ tinh thần của con người, vì cha thấy hiện tại những luồng tư tưởng cổ võ cho thú tính trong con người, và tin rằng thú tính ấy là tất cả bản chất thật của nó đang được luân lưu khá thịnh hành trong những xã hội văn minh vật chất. Thật vậy, con người nghĩ điều này cũng không có gì đáng trách, chỉ vì vô minh nên nó chưa biết nó là ai, nó vĩ đại đến chừng nào, bản chất thật của nó phong phú ra sao, gồm những phần gì. Nhưng rồi có một lúc nào trên dòng tuôn thao đẳng đẳng, định luật tiến hóa sẽ ảnh hưởng giúp nó hiểu điều đó dần dần mà thôi. Bây giờ cha trở lại chu trình tiến hóa của tính dục. Cha đã nói đến vật dục rồi, tiến sang nhân dục. Bây giờ phải thấy rằng đã học bài nhân dục, biết nhân dục, con người không thể cứ ở lại mãi chỗ này, vì phận sự, vì nhu cầu hiểu biết của nó phải tiếp tục lo tiến bước luôn luôn để tuân theo định luật tiến hóa. Nó đã học dục theo nhân đạo, Bây giờ muốn tiến hóa nữa, nó phải dục theo thiên đạo. Nếu cái dục theo nhân đạo khiến nó phải đi tìm sự phối hợp với phần âm hay dương ở ngoài nó, thì cái dục theo thiên đạo dạy nó học tìm sự phối hợp của âm dương ngay trong bản thể nó. Giai đoạn này nó không dục bên ngoài, không phóng tâm vì đối tượng bên ngoài nữa. Đây là lúc nó phải quay vào trong tìm đối tượng để dục bên trong. Con người vì vô minh nên cứ đi lăn quanh tìm kiếm đối tượng đâu đâu bên ngoài nó, quay cuồng điêu đứng để đạt cho được đối tượng mà nó vừa ý. Nếu không đạt được hoặc đạt được rồi lại khám phá ra đối tượng không đúng như mơ ước, vì chắc chắn không bao giờ có thể đúng như mơ ước, nó lại trầm luân trong thất vọng, đau khổ, đắng cay, buồn cho số kiếp, chìm đắm trong buồn, thương, khóc, hận. Và bằng bao nhiêu lao tâm khổ trí ấy, con người đã chạy theo một đối tượng giả hiệu. Đối tượng này không bao giờ như nó ước mong, không bao giờ thật sự hòa điệu cùng nó để cho nó niềm hạnh phúc an lạc lân lân tuyệt vời. Đối với đối tượng mà nó mong ước thật lý tưởng và có thể hài hòa thật sự, đáp ứng tối đa nỗi khao khát lạc thú hạnh phúc vợ chồng của nó đã có sẵn ở bên trong chính nó, nhưng vì tối tâm ngu muội đuôi mù nên đã bao lâu rồi nó không hay không biết. Đây mới thật sự là nửa phần khác của nó. Con người phải biết rằng nó được cấu tạo bởi phần âm và phần dương. Phần dương của nó gọi là hồn, phần âm của nó gọi là vía, là cô vợ lý tưởng nhất. Và chỉ có cô vợ đó mới có thể cùng nó đạt tới sự hòa điệu tuyệt diệu, mà không một đối tượng nào khác bên ngoài có thể mang đến cho nó. Đây là cô vợ thật sự mà nó đã phải chịu chia ly trên đoạn đường đi xuống của nó, là hiện tượng nhất nguyên tiến sang nhị nguyên, để rồi trải bao tháng ngày biên biệt hôn trầm trong mê muội, nó đã thật sự quên mất bóng người xưa. Cho nên khi đã thật sự mỏi mòn, quá thất vọng chán chê, không tìm thấy hạnh phúc với những gì chung quanh bên ngoài nó, con người mới chịu bắt đầu trở vào trong để tìm về cái thế giới của chính nó. Vì khi tìm vào cái thế giới này, ấy là nó đã tình cờ dấn thân lần bước trên lối cũ để tìm gặp lại bóng hình xưa. Đấy là hiện tượng nhị nguyên tìm về nhất nguyên. Này con ơi, khi đã bắt đầu cuộc dấn thân đó, con hãy như ông chồng si tình chung thủy, ngày đêm băng ngàn vượt suối, mấy đèo cũng qua, mấy sông cũng lội, để tìm về hội ngộ với người vợ thân yêu mà mình đã trót lãng quên, như chưa hề gặp mặt. Sự chịu khó, cố gắng công phu, công quả, công trình để vượt mọi khó khăn thử thách trên đường tìm về của con sẽ được đền bù xứng đáng khi gặp lại cô nhân, cảnh đẹp đẽ và hạnh phúc của vía hồn tương hội sẽ đáp lại qua dư mọi nỗi nhọc nhằn mà con đã trải qua. Bằng con mắt huệ nhãn, con sẽ thấy cô vợ của con điều đi diễm và lý tưởng ra sao. Cha cho rõ cảnh tượng họ này không khác gì cảnh phối hợp dục giữa vợ chồng thế gian, nhưng mà được thật sự đầm ấm, đầy yêu thương, thơ mộng, hạnh phúc và hưởng lạc thú hơn cái hưởng của vợ chồng thế gian muôn ngàn lần. Cảnh tượng đẹp đẽ và lạc thú kỳ ảo đó, các con có thể chứng nghiệm cảm giác một cách rõ ràng, hiện thực và hết sức sống động, để chúng con cảm thấy rằng những gì mà loài người đang thiết tha bám víu ở trần gian và tưởng là hạnh phúc, thật chẳng khác gì bọt nước bèo mây, và chẳng đáng chút gì so với cái con hưởng được. Vả chăng dục giữa vía hồn hay phần âm và phần dương trong bản thể của con không những chỉ giúp con phần lạc thú mà còn là việc tối cần để con được tiến hóa về chỗ sáng suốt, giải thoát. Đây là một kiểu dục mà cha cổ võ hô hào cho các con tìm hướng. Kiểu dục này giúp con khỏe mạnh sáng suốt an lạc, càng dục càng khỏe, càng mạnh càng sáng, càng tiến hóa nhanh, sáng suốt an lạc khỏe mạnh cả xác thể lẫn linh hồn. Sớm muộn gì con người có lúc cũng phải thức giác sau khi đã mỏi mệt chán chê những gì bên ngoài nó để dấn thân tìm tới cuộc hội ngộ đẹp đẽ này, vì nó phải lo phòng hộ phản bổn quy nguyên âm dương hiệp nhất để thấy lại nó thật sự. Cho nên người thế gian đều ngộ nhận cho rằng niết bàn chỉ là trạng thái hư vô vắng lặng. Ông Phật phải diệt mọi điều ham muốn, diệt hết bản chất dục là lạc thú quý báu của con người để được cái trạng thái thanh tịnh như như. Trạng thái này có gì là vui, niết bàn hư vô, có gì hấp dẫn để phải từ bỏ những lạc thú thế gian, lạc thú tình yêu, lạc thú vợ chồng. Sự thật cha cho biết Phật không bao giờ mất bản chất dục, Phật chỉ từ bỏ kiểu dục dở để tìm kiểu dục hay hơn, cao hơn, để Phật hưởng hơn. Nhờ Phật biết cách dục cao hơn nên Phật nếm lạc thú hơn chúng con mua ngàn lần. Chính trạng thái thanh tịnh như như an lạc khiến Phật sướng, sung sướng, vui sướng, sướng vui vui, hạnh phúc, sáng suốt, lăng lăng. Kỳ ảo là do việc giao hợp âm dương trong Phật đã đạt tới sự hòa diệu đúng mức, và Phật được hưởng lạc thú của sự hòa hiệp hòa điệu đó một cách nhiên viên. Nhờ âm dương trong Phật đã thật sự hợp nhất, không còn chia ly nhau nữa. Con người vì vô minh nên cứ bám víu ham muốn mãi những cái nhỏ hẹp tối tăm để chỉ được hưởng những lạc thú thật bé mọn, hưởng những chẳng bao nhiêu và chẳng được bao lâu. Khốn thay, cái hưởng ấy lại móc nối bao nhiêu là thứ khổ. Hưởng thú vợ chồng thì thê thần tử phục vụ, gánh vác gia đình con vợ, gánh vác nợ áo cơm. Hưởng thú địa vị công dân thì công dân nó hành, địa vị nó thảo. Hưởng thú bạc tiền thì phải khổ cực quay cuồng, lo vun bồi, lo bảo vệ đồng tiền. Có được tới tỷ phú, có bạc tiền chắc đóng rồi, cũng bị cái lợi hành hạ, suốt đời phải lo âu, khổ công tính toán điều động sao cho gia tài bạc tỷ của mình còn tồn tại mãi thôi. Cho nên tham hưởng dục nặng trượt thì bị trì kéo xuống cái nặng, bởi nợ nần thế gian phải gánh vác. Tham hưởng dục thanh nhẹ thì được kéo đi lên sáng suốt an lạc thanh nhẹ lăng lăng. Vì vậy cha kêu gọi cổ võ tập thể loài người nên ham muốn mà biết ham muốn hơn, dục mà biết dục hơn. Nếu muốn được hưởng thật sự, hãy dấn thân đi tìm hưởng cái lạc thú dục đầy kỳ ảo của tiên Phật. Cảnh dục do điển âm dương giao hòa vía hồn tương hội như vợ chồng thế gian không phải là điều tưởng tượng bịa đặt, mà là một hiện tượng sống động và bất cứ con nào cũng có thể chứng nghiệm được. Nếu nó quyết tâm chịu hành pháp công phu luyện đạo thật tình, từ trước tới nay các hiền sư chân tu chứng đắc được trạng thái âm dương tương hội, đã không tiện hô lộ cho trần gian biết những suy nghĩ kỳ ảo, đã chứng nghiệm được với cảnh hạnh phúc vợ chồng trong bản thể, và các vị đã ôm theo lên niết bàn bí mật tìm thú sau khi trực diệt. Thế nên người trần ngu muội cứ tưởng biết dục là hưởng dục hơn ông Phật, không ngờ ông Phật lại biết dục và hưởng lạc thú dục hơn con người ngàn lần. Như Lương Sĩ Hằng chẳng hạn, các con đã gặp nó, hỏi thử xem những gì nó chứng nghiệm về những điều cha nói, để nghe thêm cái dục của tiên Phật một chút chơi cho biết. Riêng trong phái vô vi hiện tại cũng có nhiều con được khai chiếu mở huệ ít nhiều. Những con này có dịp nếm những kinh nghiệm rõ ràng về cái bản thể con người, được nhìn thấy thực sự như cái tiểu thiên địa. Có đứa được kinh nghiệm đi chơi bằng hồn trong tề luân hư cảnh, tức đi chơi trong bản thể của nó, được thấy phần âm hay cái vía thường được gọi là cô tiên của nó. Cũng có đứa hồn xuất ra được khỏi tiểu thiên địa để ngao du đó đây trong đại thiên địa, vân vân. Điều đó là chứng minh cho nhân loại ngày nay thấy rằng khoa học vô vi không phải là điều mơ hồ huyền hoặc. Đã có những con người đã vào công cuộc nghiên cứu nó và đạt được những kinh nghiệm cụ thể vào hậu bán thế kỷ 20 này. Việc này các con có thể tìm liên lạc với chúng nó để nghiên cứu học hỏi thêm. Tuy nhiên muốn thỏa mãn thực sự tính hiếu kỳ thì chỉ có cách là con dấn thân để thực sự kinh nghiệm để tìm nghe cho biết, thì cũng không hữu ích bao nhiêu và chẳng thể thỏa mãn ấp hiếu kỳ của con đâu. Hôm nay cha có dịp nói chuyện với chúng con về dục, cha bàn đến nó một cách thẳng thắn cởi mở với chúng con để phá mê chúng con, giúp khai thông vấn đề hơn và kéo điểm chúng con lên chỗ sáng suốt. Cha tiếp chỉ nói điều tổng quát và không thể dùng ngôn ngữ để bàn nó một cách tỉ mỉ sâu xa mọi khía cạnh tế nhị của vấn đề vĩ đại này. Tuy nhiên ý cha cũng muốn hạn chế như vậy, và phần còn lại cha dành cho các con việc dấn thân để nếm, để kinh nghiệm thực sự và để thực sự biết nó. Chứ rồi nghe qua cho biết thì không thể nào biết đâu con. Lúc rồi khi con hiểu, con sẽ thấy dục chẳng có gì là sâu xa, tất cả những gì được xem là tội lỗi là thói hư tật xấu của con người, những gì làm con người luôn luôn băn khoăn thao thức thắc phải ưu tư, những gì mà các hệ thống triết lý học thuyết xưa nay luôn tranh nhau nghiên cứu và ồn ào bàn cãi như tham sân si dục vân vân, đều tự nó không xấu. Nó vốn dĩ không xấu không đẹp chỉ vì nó có những màu sắc dị biệt, những khía cạnh khác nhau, từ nặng đến nhẹ, từ trượt đến thanh đây thôi. Và con người phải học hết những khía cạnh, những màu sắc đó mới thật biết bản chất của nó. Thật sự tội là gì? Tội không phải là tham sân si dục, tội là cái gì gây trở ngại cho sự tiến hóa của con đó thôi. Con phải biết tất cả chỉ vì mục tiêu tiến hóa, vì sự vận hành của định luật tiến hóa. Và điều gì gây trở ngại được xem là tội. Khi con dục, ngay cả dục theo thú tính như con dâm vô độ chẳng hạn, cái này chỉ thể hiện dục tính của con ở khía cạnh trượt. Cái dâm trượt đó tự nó không xấu, không là tội, nhưng sở dĩ nó được xem là xấu, là tội vì kiểu dâm trượt này gây những hậu quả làm trì trệ sự tiến bộ của nó, làm suy nhược xác thể, yếu đuối tinh thần, chưa kể những ảnh hưởng tác loạn, nguy hại đã gây cho cá nhân, khác vì cái dâm trượt đó. Do vậy nó kỳ kéo con xuống chỗ trượt hơn và bị luật nhân quả tác động khảo đảo, khiến con bị trở ngại trên bước tiến lên của con. Vì vậy nên được xem là tội đó thôi. Cho nên khi hiểu ra, con người sẽ thấy rằng nó thực sự chỉ là điểm quang được cấu tạo bằng điểm âm và điểm dương. Cái mà nó nhìn thấy được và ngộ nhận là nó chỉ là cái lớp vỏ vật chất gồm xương máu thịt bập ở ngoài cùng đó thôi. Và rồi phần âm và dương trong con người luôn ở trạng thái phân ly khi nó còn ngu muội. Vì u tối ngu muội nên hai phần này không nhìn biết nhau, không đến được với nhau. Khi hai phần này chưa tương hội còn xa nhau, con người sẽ cảm thấy đau khổ, thiếu thốn và không bao giờ thỏa mãn. Nó sẽ mãi đi tìm mọi đối tượng bên ngoài nó, đi tìm mọi lạc thú ở khắp nẻo đường trần để khỏa lấp vào cái cảm giác bơ vơ, thiếu thốn, lạc lõng phi lý ấy. Nhưng không bao giờ nó nghe thỏa mãn và hạnh phúc thật sự. Chỉ khi nào hai phần âm và dương trong con người tìm đến hội ngộ được với nhau rồi đi đến cho thật sự hòa diệu hợp nhất, con người mới nghe thỏa mãn, thanh tịnh, hạnh phúc lân lân. Khi hiểu rồi thì dục và vừa là khởi điểm, vừa là chung cùng, vừa là nguyên nhân phân ly, vừa là hậu quả tương hội. Vì dục mà tán vạn thù, nhờ dục mà quy nhất bản. Cho nên dục là bản chất không thể không có của con người, của Thượng Đế, của chân lý vậy. Tóm lại, vấn đề không phải là diệt mất bản chất dục, mà phải thăng qua cái dục, học biết dục ở khía cạnh đẹp hơn, lớn hơn, phát triển tính dục luôn luôn để hợp theo quy luật thiên nhiên, đi theo sự vận chuyển không ngừng của vòng tiến hóa cho đến khi nó thành vô cùng tận. Đây là về đến ngôi Thượng Đế. Ở ngôi này con sẽ dục đủ kiểu, từ trượt tới thanh, từ nặng tới nhẹ, dục trong từng nguyên tử, dục trong kim thạch, theo thảo mộc, dục theo thú, dục theo người, dục theo thánh tiên Phật v.v. Thượng Đế dục không ngừng, dục đủ kiểu, nên hưởng đủ thứ lạc thú, những kiểu dục khác nhau, những trạng thái xung động lạc thú khác nhau này diễn ra cùng một lúc trong Thượng Đế để trở thành một sự hòa diệu kỳ ảo cùng một lúc trong Thượng Đế. Để trở thành một sự hòa diệu kỳ ảo của mọi trạng thái, một cảm giác hạnh phúc tuyệt diệu vô biên, một thứ lạc thú mênh mông vô cùng tận. Dục lúc ấy là chân lý vô cùng vô biên, là sự sống vĩnh cửu của càn khôn, và tình yêu là minh triết, là ý chí, là điều tốt lành, là cái đẹp đời đời của đấng toàn năng, toàn giác, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ.
Tại sao Thượng Đế bất diệt? Đáp: này con, Thượng Đế bất diệt nhưng có diệt liền, vì định lực sinh trụ hoại diệt này trong chân lý. Cha là chân lý thì định lực đó phải ở trong cha. Cha là nó nhưng con, cho nên cha phải có trạng thái sinh trụ hoại diệt cho con.
Cho nên cái bài này chị Phụng đã bắt phải đứng trong tình cảnh của chị muốn biết không? Là đúng phải không? Vì chị đã từ đời qua đạo và chị bước sang một kỷ nguyên mới và tự hồi sinh nguyên lý âm dương, tạo tàu dịch tính đời đời. Mà dịch tính đó là phát triển từ vô cùng, mà dịch tính đó là dịch tính duyên duyên thật sự và ai. Cho nên cái quẻ này chị bắt được là trả lời tất cả những sự thắc mắc và sự mong muốn của chị đều có sáng tỏ và niềm tin chỉ thích tự tin và tự đi. Thấy chưa?
Chờ ở thế gian đủ cái chấp, nếu ở đạo nào nó dịch dịch như này, nó ra đức nó thề với tài Phật, sợ nó đi làm bậy ấy. Nó thề rồi ra bữa sau nó đi làm bậy, nó đâu không có thề lại. Sao nó nói gì đó? Thề với tài Phật con xin dịch dịch mà nó lại bỏ vợ, nó lấy bà khác. Cái đó không được. Còn cái này thực tế nó như vậy. Nó có cái gì nó phải nói cho nó. Nó phải để qua một cái thời gian mới. Chứ người ta đương dục mà mình chưa, người ta bắt nó đương dục đâu có được, nó khùng đi. Nó phải tu luyện để nó đổi qua một cái thế khác, thay vì cái thế kia. Mà cái dục này là cái dục nguyên khử, mà cái dục này là dục tạm bỡ hủy hoại, hai cái dục khác nhau. Nó so sánh và nó làm được việc cần thiết thay vì không cần thiết.